năm 1951, thẻ tín dụng đầu tiên ra đời khi Ngân hàng Quốc gia Franklin tại Long Island, New York, Hoa Kỳ phát hành thẻ tín dụng có giới hạn cho khách hàng. Theo đó, khách chỉ cần thanh toán tất cả số tiền nợ khi nhận được giấy báo từ ngân hàng. Các thương nhân địa phương được ngân hàng ứng trước tiền mặt và sau đó ngân hàng nhận lại từ khoản thanh toán của khách. Đã hơn 60 năm trôi qua, chương trình thẻ tín dụng phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới vì những tiện ích cho cả kẻ mua lẫn người bán. Với thẻ này, khách hàng rất thuận tiện trong việc mua sắm, đầu óc thanh thản, lại có thêm tiền thưởng, nhận các giảm giá khi mua hàng hóa và dịch vụ bằng thẻ mà không cần phải trả tiền mặt trước. Các đại lý thì bán được nhiều hàng hơn, giảm rủi ro tài chính và tăng số lượng giao dịch. Nhưng nếu đã nói đồng tiền phải liền khúc ruột, thì thẻ tín dụng là thứ dễ bị kẻ gian đánh cắp nhất. Thẻ tín dụng mới của Gabriel Fonseca được gửi qua bưu điện về thùng thư tại nhà của anh đã không cánh mà bay. Những tay đạo trích này còn tiến xa hơn một bước nữa.
They blocked my phone. And they actually got the mobile app for the bank installed in their own mobile.
Họ chặn điện thoại của tôi và họ thực sự có ứng dụng di động của ngân hàng được cài đặt trong điện thoại di động riêng của họ. Và rồi do đó, họ có quyền vào tất cả các tài khoản của tôi và tất cả các thẻ tín dụng của tôi. Và bởi vì họ thực sự có trong tay thẻ tín dụng của tôi, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Và bằng cách nào đó, họ cũng đã có chi tiết về ngày tháng năm sinh của tôi. Vì vậy, họ đã thông qua hệ thống điện thoại trong ngân hàng chót lọt.
Gabriel Fonseca bị bọn ăn cắp rút 5.000 đô la tiền có trong thẻ. Và bọn này còn dùng thẻ để vay thêm 2.000 đô la tiền mặt nữa. Anh đau xót nói.
Không những bị mất thẻ tín dụng, danh tính của tôi cũng bị đánh cắp và mạo nhận. Tôi đã phải nộp một báo cáo và được điều tra, nhưng không hy vọng gì. Thật là khó chịu.
Câu chuyện của Fonseca đối với quý vị nghe có quen thuộc không? Giám đốc của Trung tâm Quốc gia về Tội phạm học và Thống kê Tư pháp là Will Moll cho biết có đến 1.100.000 người Úc bị gian lận thẻ tín dụng trong năm tài chính vừa qua. So với 4 năm trước đó, thì con số nạn nhân chỉ có khoảng 662.000 người.
Gian lận thẻ tín dụng cá nhân là những trường hợp gian lận thường xảy ra nhất. Gian lận thẻ bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ EPOS, viết tắt từ chữ Electronic Funds Transfer at Point of Sale, tức là chuyển tiền điện tử từ thẻ người mua sang cho người bán.
Kể từ năm 2010, số vụ gian lận qua thẻ tăng gấp đôi lên đến 2,1 tỷ đô la. Nhân viên cao cấp về chính sách tại Trung tâm Luật Hành động vì Khách hàng, Consumer Action tại Melbourne là Jack Gillam cho biết, người tiêu dùng có thể đòi lại tiền từ các ngân hàng đã cấp thẻ cho họ.
Người tiêu dùng biết rõ là họ có thể đòi hỏi các ngân hàng nơi cung cấp thẻ tín dụng cho họ. Nếu như có một món hàng, một dịch vụ nào đó được mua qua thẻ của bạn, thì hàng hóa dịch vụ đó không được chuyển giao hoặc là rõ ràng có xảy ra gian lận, thì hãy đến ngay ngân hàng của bạn yêu cầu bồi hoàn số tiền đã mất. Ngân hàng sẽ hoàn trả tiền vào tài khoản tín dụng của bạn, còn việc điều tra là trách nhiệm của họ.
Nhưng theo Văn phòng Thống kê Úc, không phải người tiêu dùng nào cũng đòi ngân hàng trả lại tiền cho mình đầy đủ, và tổng số thất thoát của họ lên đến 84 triệu đô la. Jack Gillam cũng nói thêm, bên cạnh việc giữ số mật mã cá nhân, tức số PIN, ở một chỗ thật riêng tư và luôn luôn nhớ thẻ của mình được cất ở đâu, người mua sắm trên mạng nên ý thức về những nơi mà họ đang giao dịch.
Consumers, particularly when you're purchasing online, should be really conscious of the sites and the traders that you're dealing with.
Người tiêu thụ đặc biệt là những khi đang mua sắm trực tuyến, cần phải thực sự ý thức về những trang mạng cũng như những nhà kinh doanh mà bạn đang giao dịch với họ. Chỉ nên vào những trang mạng đáng tin cậy mà bạn biết rõ, cũng như những công ty được nhiều người biết đến. Cần tuyệt đối bảo vệ sự riêng tư và an toàn của chính mình.
Vừa mất tiền, vừa bị lộ các chi tiết cá nhân, Văn phòng Thống kê Úc cho biết một nửa những nạn nhân bị gian lận qua thẻ đã thay đổi hẳn thói quen về giao dịch tiền bạc.
Tôi đã hủy bỏ tất cả các ứng dụng của ngân hàng. Tôi không làm ứng dụng nữa. Tôi không nói chuyện với ngân hàng qua điện thoại nữa. Tôi đã yêu cầu họ ngăn chặn mọi truy cập vào các tài khoản. Thành ra, nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc bất kỳ vấn đề gì, tôi phải đích thân đến các chi nhánh ngân hàng, và tôi nghĩ rằng cách này là an toàn hơn cả.